Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 30 tháng 3 năm 2016. Nga vừa công bố doanh thu từ việc bán các vũ khí bí mật, trong đó Việt Nam sẽ là một trong những nước nhập khẩu lớn nhất với chi tiêu tăng gấp đôi trong năm qua.
Mua vũ khí như vậy thì cũng chẳng ăn thua gì. Bởi vì nếu mà nói là để chống Trung Quốc thì vũ khí của Trung Quốc ở trong cái vùng Biển Đông nó gấp 40-50 lần vũ khí của Việt Nam.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long đã nhận xét như vậy với VOA Việt ngữ. Khanh An sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tạm giam nghi can không tặc máy bay Egypt Air 8 ngày để điều tra. Chính đảng lớn nhất Brazil bỏ liên minh cầm quyền. Trung Quốc khuyến cáo Đài Loan về dự luật giám sát thương mại. Và Bắc Kinh giam tù cựu phụ tá Bộ trưởng Công an.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức thời sự khác, chúng tôi còn có phần tin về Việt Nam, bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Tổng thống dân sự đầu tiên của Myanmar trong vòng hơn 50 năm đã tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Naypyidaw. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Ông Tin Cho tuyên thệ nhậm chức trong một buổi lễ diễn ra trong một thời gian ngắn trước một phiên họp của lưỡng viện quốc hội với lời cam kết trung thành với nước Cộng hòa Liên bang Myanmar.
Với tư cách tân chính phủ, chúng tôi sẽ cố gắng xác lập hiến pháp đạt được những nguyên tắc hòa giải dân tộc, theo đuổi tiến trình hòa bình quốc gia và thiết lập liên bang dân chủ, và chúng tôi sẽ cố gắng làm việc để phát triển cuộc sống và nâng cao mức sống của người dân.
Hai vị Phó Tổng thống Min Sue và Henry Van Thieu cũng tuyên thệ nhậm chức cùng với ông Tin Cho. Lễ tuyên thệ này chính thức chấm dứt chế độ quân nhân đã nắm quyền ở Myanmar từ năm 1962. Ông Tin Cho lên thay cho ông Thanh Sen, là một cựu tướng lãnh đã lên nắm quyền năm 2011, khi tập đoàn quân nhân chuyển giao quyền hành cho một chính phủ trên danh nghĩa là chính phủ dân sự và đã tiến hành những biện pháp cải cách sâu rộng về kinh tế và chính trị. Giáo sư Sean Turner, chuyên gia về Miến Điện của Đại học Macquarie ở Australia, nhận định như sau.
Đương nhiên đây không phải là một nền dân chủ đầy đủ mà chúng ta hy vọng, bởi vì quân đội vẫn còn nắm giữ một vai trò rất mạnh trong nước và trong nền kinh tế. Tuy đây không phải là một nền dân chủ đầy đủ, nhưng nói chung là một nền dân chủ, cho nên ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt.
Thượng nghị sĩ Thierry Yadana cho biết, bà cảm thấy rất xúc động khi chứng kiến lễ tuyên thệ nhậm chức.
Khi tôi nghe bài diễn văn của tân Tổng thống dân sự, bài diễn văn thật hay, toàn thể quốc hội và đất nước này đã được nghe những ngôn từ mà trước đây chúng tôi chưa từng nghe và chúng tôi cũng có những cảm xúc mà trước đây chúng tôi chưa từng có.
Cùng tuyên thệ nhậm chức trong ngày hôm nay là nội các gồm 18 thành viên, trong đó có bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ của Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc. Đảng này nắm quyền kiểm soát cả hai viện của quốc hội sau khi giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử hồi tháng 11. Người phụ nữ đoạt giải Nobel Hòa bình này không được làm tổng thống bởi vì một điều khoản trong hiến pháp do quân đội soạn thảo không cho phép những người có vợ chồng hay con cái là người nước ngoài nắm giữ chức vụ này. Người chồng quá cố của bà Suu Kyi cùng và hai đứa con trai của bà là công dân Anh. Tuy nhiên, bà Suu Kyi cam kết bà sẽ nắm quyền cai trị đất nước thông qua ông Tin Cho, là người bạn thuở nhỏ và là người thân tín lâu năm của bà. Theo dữ liệu, bà sẽ nắm giữ cùng một lúc 4 chức vụ gồm có Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống, Bộ trưởng Giáo dục và Bộ trưởng Năng lượng. Về việc này, giáo sư Tono nhận định như sau.
She's going to be very much there behind the scenes as well, of course, even beyond the portfolio itself.
Bà ấy sẽ hoạt động phần lớn đằng sau hậu trường, thậm chí vượt qua những quyền hạn chính thức. Nhưng dù sao, thì những quyền hạn chính thức đó cũng hết sức quan trọng. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là bà ấy nắm giữ những chức vụ đó, nhất là chức Bộ trưởng Ngoại giao. Có một lý do kỹ thuật bởi vì điều đó giúp bà tiếp cận được với Hội đồng An ninh Quốc gia là cơ quan có thể nói là có quyền lực nhiều nhất ở Myanmar.
Hiến pháp hiện hành của Myanmar bảo đảm là quân đội nắm giữ 25% số ghế tại Quốc hội, cùng với các chức vụ then chốt là Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Quốc phòng.
Một tòa án đã xếp ra lệnh tạm giam 8 ngày để điều tra đối với nghi can không tạc chiếc máy bay của hãng hàng không Egyptair, buộc chiếc máy bay đổi hướng bay và đáp xuống đảo quốc này. Người đàn ông này bị bắt giữ vì bị nghi phạm các tội cướp máy bay, bắt cóc, đe dọa bạo động, hành động mang tính khủng bố và hai tội danh liên quan đến sở hữu chất nổ. Ai Cập yêu cầu đảo xếp dẫn độ nghi can được xác minh tên là Sel Adin Mustafa, 59 tuổi, được mô tả là tâm thần bất ổn. Sau cuộc đối đầu căng thẳng 6 tiếng đồng hồ hôm thứ Ba, Mustafa bị bắt và đã khai với cảnh sát đảo Ship rằng hắn ta đã hành động như vậy vì trước đó đã không được gặp vợ và con 24 năm. Tất cả 72 hành khách và phi hành đoàn rời khỏi máy bay an toàn. Các giới chức Ai Cập và đảo Ship nói vụ này không liên quan đến khủng bố. Các giới chức thoạt đầu thông báo rằng kẻ không tạc dọa cho nổ bằng một đai mang chất nổ trên chiếc máy bay đang trên tuyến từ thành phố Alexandria đến Cairo. Giới hữu trách sau đó nói rằng đai mang chất nổ đó là giả. Hầu hết 55 hành khách được nhanh chóng đưa ra khỏi máy bay sau khi chiếc máy bay đáp xuống Larnaca, nhưng phải mất nhiều giờ thương lượng, trong đó có một cuộc nói chuyện với người vợ cũ, Mustafa, mới chịu đầu hàng. Chính đảng lớn nhất của Brazil chấm dứt liên minh với đảng công nhân cầm quyền của Tổng thống Dilma Rousseff. Diễn biến này đẩy nhà lãnh đạo đang gặp khốn đốn thêm một bước đến chỗ bị luận tội và mất chức. Đảng Phong trào Dân chủ Brazil, gọi tắt là PMDB, hôm thứ Ba tuyên bố 6 bộ trưởng nội các và 600 nhân viên liên bang của đảng này sẽ từ chức. Đảng PMDB tỏ dấu hiệu đầu tiên sẽ rút khỏi liên minh hôm thứ Hai khi ông Henrique Alves, một đảng viên của đảng này, từ chức bộ trưởng du lịch. Trong thư từ chức, ông Alves bày tỏ thất vọng rằng đối thoại đã hết cách. Hạ viện Quốc hội Brazil đang thực hiện tiến trình luận tội Tổng thống Rousseff căn cứ vào các cáo buộc cho rằng bà đã vi phạm luật về trách nhiệm tài chính bằng việc thay đổi các tài khoản của chính phủ. Trong một động thái có liên quan, Hiệp hội Luật gia Brazil hôm thứ Hai nộp đơn yêu cầu các nhà lập pháp cáo buộc bà Rousseff cản trở công lý, can thiệp vào cuộc điều tra một vụ tham nhũng khổng lồ tại công ty dầu khí nhà nước Petrobras. Nếu bị luận tội, bà Rousseff sẽ bị đình chỉ chức vụ trong lúc bị xét xử ở Thượng viện. Trong trường hợp đó, Phó Tổng thống Michel Temer, thủ lãnh của đảng PMDB, sẽ lên tạm quyền tổng thống. Một cuộc biểu quyết luận tội theo trong đời sẽ diễn ra trong tháng 4.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Syphone 3, được viết là PSY PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@syphone3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Ba phụ nữ dương cờ Việt Nam Cộng Hòa bị 10 năm tù. Một tòa án Việt Nam vừa tuyên phạt ba phụ nữ dương cờ Việt Nam Cộng Hòa tổng cộng 10 năm tù về tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. AP hôm nay dẫn báo Thanh Niên cho hay ba bị cáo bị kết tội dương băng rôn biểu ngữ chống nhà nước và cờ của chế độ cũ bên ngoài Tòa lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn vào tháng 7 năm 2014 nhằm mục đích thay đổi chế độ, lập nên nhà nước mới. Sau phiên xử kéo dài nửa ngày hôm nay, Ngô Thị Minh Ước, 57 tuổi, bị tuyên án 4 năm tù. Nguyễn Thị Trí và Nguyễn Thị Bé Hai, 58 tuổi, cùng lãnh án 3 năm tù. Ngoài ra, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh còn phạt cả 3 người thêm 2 năm quản chế tại địa phương sau khi mãn án. Theo cáo trạng, do khiếu kiện đất đai lâu năm tại Bình Phước, Bình Dương và Đồng Tháp không được giải quyết thỏa đáng, nhóm phụ nữ này đã tụ tập biểu tình trái pháp luật trước lãnh sự quán Mỹ, mang theo 3 lá cờ lớn, 51 lá cờ nhỏ, cùng các băng rôn biểu ngữ bôi nhọ đảng và so sánh chế độ hiện hành với những thể chế khác. Cáo trạng nói, hành vi của 3 phụ nữ này là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia, xuyên tạc, xúi dục, gây nghi ngờ và làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Tờ Thanh Niên dẫn lời 3 bị cáo tại tòa, khai có tham gia phong trào liên đới dân oan tranh đấu thành lập từ tháng 3 2014 do dân oan Trần Ngọc Anh làm đại diện. Công an Việt Nam cho hay, khi khám xét nơi ở của các bị cáo, có phát hiện thêm 2 biểu ngữ mà họ nói là vu khống đảng và nhà nước, được viết bằng tiếng Anh. Trước khi bị bắt, cả 3 người từng bị phạt hành chính về cáo buộc gây rối trật tự công cộng vì tham gia biểu tình trái phép. Các luật sư, blogger và giới hoạt động cổ suý cho dân chủ nhân quyền hay quyền lợi đất đai thường bị nhắm mục tiêu tấn công, sách nhiễu, bắt giam và kết án tại Việt Nam, nơi mà báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng đều thuộc quốc doanh. 3 bản án về tội vi phạm Điều 88 được đưa ra một tuần sau khi Hà Nội tuyên phạt blogger Nguyễn Hữu Vinh 5 năm tù theo Điều 258, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, vì các bài viết bị xem là chống đối trên trang blog Anh Ba Sàm thu hút đông đảo người xem. Liên Hiệp Quốc lâu nay kêu gọi Việt Nam ngưng đàn áp những tiếng nói đối lập và chấm dứt các bản án dựa trên các điều luật có nội dung bao quát mơ hồ như Điều 79, 88 hay 258 nhằm chống lại giới hoạt động. Việt Nam cũng bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, Mỹ và các chính phủ phương Tây chỉ trích vì không chấp nhận bất đồng chính kiến và bỏ tù những ai chỉ trích chế độ. Ngược lại, Hà Nội một mực khẳng định không giam giữ ai do đối lập quan điểm, mà chỉ trừng phạt những người phạm pháp vì chống đối đảng và nhà nước. Trung Quốc kêu gọi siết chặt quan hệ quốc phòng với Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đề nghị quân đội Việt Trung nên tăng cường trao đổi, liên lạc và siết chặt hữu nghị. Lời kêu gọi được đưa ra nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Thường Vạn Toàn tới Hà Nội trong tuần này, giữa bối cảnh căng thẳng tranh chấp Biển Đông đang leo thang vì các hành động bất chấp của Trung Quốc. Bản tin Reuters ngày 30 tháng 3 cho hay, trong cuộc gặp với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, ông Thường thúc giục hai bên nên nỗ lực duy trì các mối quan hệ mật thiết mà cựu lãnh đạo Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh đã gây dựng từ trong quá khứ. Thông cáo chiều tối thứ hai của Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn lời ông Thường Vạn Toàn nói, quân đội hai bên nên đẩy mạnh các cuộc trao đổi cấp cao và giao tiếp chiến lược, nghiên cứu học thuật và kỹ nghệ quốc phòng, cũng như hợp tác trong sứ mạng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. VTC News ngày 30 tháng 3 dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, ông Nguyễn Chí Vịnh cho hay, hai bên Việt Trung nhất trí tìm kiếm các phương cách mới để tăng cường hợp tác thực chất, bao gồm việc Hà Nội chủ động mời tàu hải quân Trung Quốc thăm các cảng của Việt Nam, trong đó có cảng Cam Ranh. Đây là cảng nước sâu có địa thế chiến lược gây chú ý quân sự qua nhiều thời kỳ và cũng là một điểm chú ý của Mỹ trong chính sách xoay trục về châu Á giữa sự trỗi dậy hung hăng của Trung Quốc, đặc biệt tại điểm nóng Biển Đông. Tháng rồi, căng thẳng Biển Đông giữa hai nước Việt Trung lên cao sau khi Bắc Kinh triển khai phi đạn đất đối không tối tân lên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền nhưng hiện đang bị Trung Quốc kiểm soát. Hà Nội nói hành động của Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Trung Quốc và Liên Hiệp Quốc để phản đối. Đường băng của Trung Quốc ở Trường Sa không có mục đích dân sự. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định các đường băng Trung Quốc xây trên các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa nhằm phục vụ quân sự chứ không mang mục đích dân sự như Bắc Kinh tuyên bố. Phát biểu với báo giới ngày 29 tháng 3 từ Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Philippines, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Colin Willett cho biết các đường băng này được Trung Quốc thiết kế để hỗ trợ cho các máy bay ném bom chiến lược, chứ không phải các phi cơ vận tải hàng hóa, hỗ trợ nhân đạo và cứu hộ thiên tai. Bà Willett nói, dù các nước khác cũng bố trí lực lượng quân sự và võ khí ra các tiền đồn ở Biển Đông, nhưng rất nhỏ bé so với những gì Trung Quốc đã làm trong hai năm qua. Tin cho hay, tại đá chữ thập, đá Subi và đá Vành Khăn, Trung Quốc đều đã thiết đặt hệ thống phòng không và xây dựng các đường băng. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng đã đưa các phi đạn đất đối không ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa mà họ kiểm soát từ năm 1956 tới nay. Trung Quốc quả quyết rằng các hoạt động của họ không nhắm mục tiêu quân sự hóa khu vực mà nhằm phục vụ các mục đích dân sự. Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, không cần phải có các loại phương tiện như thế để bảo vệ thường dân, hỗ trợ ngư dân hay theo dõi thời tiết. Vẫn theo bà Willett, các động thái của Trung Quốc giới hạn quyền tự do hàng không, hàng hải ở Biển Đông là vi phạm luật quốc tế và đáng quan ngại. Giới chức này cũng cho biết thêm rằng nếu Philippines thắng vụ kiện Trung Quốc ở Biển Đông, thì Mỹ sẽ cùng làm việc với các nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, để giải quyết việc Bắc Kinh phá hoại các bãi san hô tại đây, nơi có các rạn san hô đa dạng sinh học nhất trên thế giới. Trung Quốc biến các bãi san hô trong vùng có tranh chấp ở Biển Đông thành các đảo nhân tạo để xây đường băng, phố thị, lập tiền đồn quân sự, hủy hoại hệ thống sinh thái. Manila đang chờ phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc trong đơn kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Dù Bắc Kinh không tham gia vụ kiện, nhưng theo bà Willett, Trung Quốc không có cách phớt lờ phán quyết của tòa ở La Hay vì phán quyết này mang tính ràng buộc pháp lý. Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho rằng quyết định của tòa sẽ làm giảm nhiệt căng thẳng vì sẽ giúp minh định đường lãnh hải của 6 nước đang có tranh chấp tại Biển Đông, bao gồm Việt Nam. Bà Willett khuyến cáo nếu Trung Quốc phớt lờ phán quyết của tòa cũng chính là tự chối bỏ những gì mà họ đã cam kết theo luật biển. Tranh chấp Biển Đông, Philippines muốn có tàu ngầm, Nhật muốn tập trận với Manila, Washington. Philippines cân nhắc việc thủ đắc tàu ngầm trong lúc Nhật đang tìm cách gia nhập các cuộc tập trận chung thường xuyên giữa Philippines với Hoa Kỳ, giữa bối cảnh tranh chấp Biển Đông leo thang. Tổng thống Philippines Bernardino Aquino ngày 30 tháng 3 loan báo, Manila có thể đầu tư cho đội tàu ngầm đầu tiên để bảo vệ lãnh hải trong tranh chấp Biển Đông. Philippines tới nay vẫn dựa vào các tàu dư của đồng minh Hoa Kỳ trong công tác quốc phòng. Cùng với Việt Nam, Manila đang tăng cường chi tiêu quân sự để đối phó trước sự bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Tổng thống Aquino nói Philippines có thể mất toàn bộ bờ biển phía Tây nếu Trung Quốc thành công trong việc xác quyết chủ quyền trên Biển Đông. Vì vậy, Manila cần phải tăng đà hiện đại hóa lực lượng võ trang để phòng vệ. Chưa đầy 2 năm qua, Bắc Kinh đã bồi đắp hơn 2.900 mẫu đất ở Biển Đông trong chiến dịch ráo riết xây đảo nhân tạo, hầu thay đổi nguyên trạng để giành chủ quyền, khiến Việt Nam xích lại gần hơn với cựu thù Mỹ và Philippines quay sang cựu thù Nhật trong kế hoạch tăng cường thiết bị quân sự ứng phó với Trung Quốc. Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Nam và Đông Nam Á, bà Amy Seawright, hôm 29 tháng 3 cho hay, Tokyo đang đàm phán với Manila để được gia nhập cuộc diễn tập quân sự Balikatan giữa Philippines với Hoa Kỳ gần Biển Đông, thường xuyên và sâu rộng hơn là tư cách quan sát viên mà Nhật đang đảm nhận hiện nay. Tokyo đang tìm cách siết chặt hợp tác quốc phòng với Việt Nam, Philippines trong nỗ lực tăng sức ép lên Trung Quốc, nước đang tranh chấp chủ quyền với Nhật tại biển Hoa Đông. Ngoài việc cung cấp các tàu tuần tra cho Việt Nam, Nhật trong tháng rồi vừa ký thỏa thuận chuyển giao thiết bị và kỹ thuật quốc phòng cho Philippines, hầu siết chặt các mối quan hệ an ninh gần gũi với hai nước Đông Nam Á đang có tranh chấp với Bắc Kinh ở Biển Đông.
Giữa lúc căng thẳng trên Biển Đông gia tăng khiến nhiều quốc gia trong khu vực lao vào cuộc đua vũ trang, Nga vừa công bố những thông tin liên quan đến các sản phẩm bí mật mà nước này xuất khẩu trong năm qua và cho rằng khả năng thắng lớn trong các hợp đồng bán vũ khí sắp tới là rất cao. Một trong những khách hàng tiềm năng của Nga là Việt Nam, với chi tiêu tăng gấp đôi vào việc nhập khẩu vũ khí của Nga trong năm qua. Khánh An ghi nhận chi tiết.
Theo số liệu mà Cơ quan Hải quan Liên bang Nga vừa công bố, tổng doanh thu các sản phẩm thiết bị vũ khí được xem là bí mật mà Nga đã xuất khẩu năm 2015 đạt 9,4 tỷ đô la. Những nước chi tiền mạnh tay nhất vào vũ khí của Nga là Iraq với 1,52 tỷ đô la, Ấn Độ với 1,18 tỷ đô la và Algeria với 906 triệu đô la. Trong số những khách hàng truyền thống của Nga, Việt Nam năm ngoái tăng gấp đôi nhập khẩu hàng bí mật từ Nga với 568 triệu đô la. Các chuyên gia thế giới cho rằng tranh chấp ở Biển Đông đã biến Việt Nam trở thành một trong những nước nhập khẩu vũ khí táo bạo nhất, khi Hà Nội trong thời gian qua đã chi mạnh tay hơn cả các láng giềng giàu có như Hàn Quốc hay Singapore trong việc mua sắm vũ khí. Thống kê gần đây của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho thấy Việt Nam đứng hàng thứ 8 trên thế giới về nhập khẩu vũ khí trong giai đoạn 2011-2015, trong khi 5 năm trước đó chỉ đứng hàng thứ 43. Trong lúc bị giới hạn bởi lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam của Hoa Kỳ, Nga trở thành nhà sản xuất vũ khí mà Việt Nam dốc hầu bao vào. Việt Nam trong những năm qua đã mua của Nga 6 tàu ngầm lớp Kilo, 36 chiến đấu cơ Sukhoi Su-30 MK2, 6 tàu khu trục tàng hình và nhiều loại vũ khí khác. Từ Hoa Kỳ, giáo sư Ngô Vĩnh Long của Đại học Maine nhận xét việc sắm vũ khí của Việt Nam để chống Trung Quốc là chẳng ăn thua gì.
Mua vũ khí như vậy thì cũng chẳng ăn thua gì. Bởi vì nếu mà nói là để chống Trung Quốc thì vũ khí của Trung Quốc ở trong cái vùng Biển Đông nó gấp cả 40-50 lần vũ khí của Việt Nam. Cho nên mà tôi nghĩ mua thì chỉ là để chứng minh cho dân chúng Việt Nam là chính phủ Việt Nam có lo đến vấn đề phòng thủ.
Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, việc chạy đua vũ trang không thích hợp với điều kiện hiện nay của Việt Nam khi đang phải đối diện với quá nhiều vấn đề nan giải ảnh hưởng đến kinh tế, bao gồm cả nạn hạn hán và xâm nhập mặn đang hoành hành trong nước.
Việt Nam bây giờ nợ công rất là cao. Ngoài ra cái nợ công thì là cái viện trợ ODA ở trên thế giới càng ngày càng ít đi. Cho nên thay vì bỏ tiền vào mua vũ khí mà có thể là không sử dụng được tốt lắm, bởi vì vũ khí ví dụ như một chiếc tàu ngầm hay là gì đó thì cũng phải cần đến 5 đến 10 năm mới có thể biết cách sử dụng. Mà đằng khác nữa thì Nga cũng bán những vũ khí này cho Trung Quốc hay là bán những vũ khí tối tân hơn cho Trung Quốc. Thì tôi thấy rằng là chi tiêu và quốc phòng theo cái kiểu này thì chỉ là cái vấn đề tâm lý, nhưng mà tôi thấy rằng cái vấn đề xài tiền như thế là vô ích.
Giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales, Australia, được Wall Street Journal dẫn lời nói, Việt Nam có phần chắc sẽ tiếp tục là một trong những nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu thế giới khi căng thẳng trên Biển Đông tiếp tục gia tăng. Máy bay giám sát trên biển, máy bay không người lái và các hệ thống vệ tinh và cảm biến tiên tiến sẽ là những mặt hàng nằm trong danh sách đặt hàng của Hà Nội sắp tới. Trong khi đó, giáo sư Ngô Vĩnh Long cho rằng Việt Nam chỉ nên dừng lại ở mức độ trang bị phòng vệ. Chuyên gia về Việt Nam cũng đề nghị Hà Nội nên chú trọng tăng cường quan hệ với các nước để bảo vệ an ninh chung trong khu vực, thay vì tiêu tốn tiền của vào cuộc đua vũ trang.
Trang bị để mà phòng vệ thì tôi nghĩ là cũng nên, nhưng mà mua những cái vũ khí ví dụ như là một vài chiếc tàu ngầm thì đâu có ăn thua gì đến 40-50 chiếc tàu ngầm hay chiếc tàu thủy đỉnh không có cái trong khu vực đâu. Thì thành ra tôi nghĩ là phải nên suy nghĩ cái cách dùng tiền như thế nào để cho có lợi dân lợi nước, và Việt Nam làm sao có liên hệ với các nước khác ở trong khu vực và ngoài khu vực để bảo vệ an ninh chung. Chứ còn một mình Việt Nam thì tôi nghĩ cái bộ vũ khí đến đâu cũng chẳng ăn thua gì.
Kênh truyền hình RT của Nga trích nguồn từ nhật báo Kommersant cho biết các khách hàng tiềm năng thường có khuynh hướng mua những loại vũ khí đã chứng minh được hiệu năng trên thực tế. Nguồn thông tin này nói, tại Syria, Nga đã đạt được hai mục tiêu. Một mặt chứng minh được khả năng giao chiến của kỹ thuật quân sự Nga và thu hút sự chú ý của khách hàng. Mặt khác, thử nghiệm các thiết bị vũ khí mới của Nga trong điều kiện chiến sự thực tế. RT dự đoán số tiền 500 triệu đô la mà Nga chi ra cho các hoạt động quân sự ở Syria sẽ sớm thu hồi và xin lãi khi Moscow ước tính sẽ đạt được 6 đến 7 tỷ đô la hợp đồng vũ khí mới trong thời gian tới. Báo Nga nói, cùng với Indonesia và Pakistan, Việt Nam cũng hứng thú với chiến đấu cơ Su-35 của Nga, loại chiến đấu cơ đa năng mà Nga đã bán cho Trung Quốc trước đây, được đánh giá là có khả năng vượt trội so với các máy bay cùng thế hệ. Nga dự đoán sắp tới sẽ có được những hợp đồng vũ khí mới từ Việt Nam trị giá lên đến 1 tỷ đô la.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trung Quốc khuyến cáo Đài Loan rằng dự luật mới đang được Quốc hội đảo quốc này xem xét có thể gây phương hại cho khả năng hai bên tiến hành đàm phán mở rộng các mối quan hệ. Dự thảo luật mới cho phép chính phủ giám sát nhiều hơn các thỏa thuận với Bắc Kinh. Đảng Dân Tiến, phe giành được đa số ghế tại Viện Lập pháp sau các cuộc bầu cử hồi tháng Giêng, đề nghị luật này cần được xem xét trước khi hiệp ước thương mại với Trung Quốc gây nhiều tranh cãi và ách tắc lâu nay được thông qua. Trung Quốc làm ngơ trước những lo ngại trên đảo quốc này và nhiều lần lặp lại kêu gọi nhanh chóng thông qua hiệp ước thương mại xuyên Âu biển Đài Loan 2013 và thỏa thuận dịch vụ có mục tiêu mở ra cơ hội đầu tư ở cả hai bên, trong đó có các ngành như ngân hàng, chăm sóc sức khỏe và du lịch. Năm 2014, khi Quốc dân đảng cầm quyền tìm cách thúc đẩy Quốc hội thông qua dự luật này, Đài Loan đã chứng kiến phong trào chống Trung Quốc nổi lên mạnh nhất so trong nhiều năm. Hàng trăm sinh viên đã chiếm Quốc hội trong cuộc biểu tình được gọi là phong trào Hoa Hướng Dương. Hàng trăm ngàn người Đài Loan chiếm các đường phố bên ngoài dinh tổng thống để bày tỏ phản đối. Khuyến cáo của Bắc Kinh là diễn biến mới nhất sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân Tiến trong các cuộc bầu cử. Nhiều người trong phong trào này được bầu chọn vào Quốc hội khi cử tri Đài Loan đi bỏ phiếu hồi tháng Giêng. Các nhà lập pháp lập luận rằng số các nhà hoạt động chính trị trẻ tăng mạnh từ phong trào này đã giữ một vai trò then chốt trong chiến thắng của bà Thái Anh Văn trong cuộc bầu cử, đánh bại Quốc dân đảng để trở thành nữ tổng thống đầu tiên của đảo quốc. Tuy nhiên, sự chuyển đổi lịch sử và dân chủ hình như là một điều khó chấp nhận đối với Trung Quốc toàn trị. Và hôm thứ Tư, người đứng đầu cơ quan chính phủ đặc trách vấn đề Đài Loan đã nêu lên những lo ngại của Trung Quốc. Một phụ tá của cựu trùm an ninh Trung Quốc bị tuyên phạt 12 năm tù hôm thứ Tư về tội nhận hối lộ. Theo tin của Tân Hoa Xã, ông Ký Văn Lâm, cựu phó chủ tịch tỉnh Hải Nam, bị kết tội nhận hối lộ hơn 3 triệu đô la. Trong thời gian phạm tội, ông Ký làm phụ tá cho cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang ở Chính phủ Trung ương. Ông Chu, một cựu ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, là một trong những giới chức cấp cao nhất bị kết tội trong chiến dịch chống tham nhũng lớn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng. Ông Chu bị kết án tù chung thân vì tội nhận hối lộ, lạm dụng quyền hành và làm lộ bí mật nhà nước. Hàng trăm nhà hoạt động Pakistan đã chiếm một giao lộ đông đúc ở thủ đô Islamabad sang ngày thứ Tư để phản đối việc hành quyết một người đàn ông đã ám sát một tỉnh trưởng tìm cách thay đổi luật lệ về bán bổ tôn giáo của nước này. Những người ủng hộ ông Mumta Qadri, người đã giết chết ông Salman Taseer, tỉnh trưởng tỉnh Punjab năm 2011, từ chối giải tán cho đến khi nào chính phủ đáp ứng yêu cầu của họ, trong đó có việc bảo đảm sẽ không cho phép chỉnh sửa luật phỉ báng tôn giáo. Những người biểu tình đòi treo cổ một phụ nữ theo Kitô giáo, người được tỉnh trưởng bị sát hại bên vực cho những cáo buộc về tội phỉ báng. Cuộc biểu tình ngồi lì gần Quốc hội Pakistan đã gây gián đoạn các sinh hoạt làm ăn và hành chánh thường nhật tại nhiều khu vực của thủ đô Islamabad vì giới hữu trách tắt dịch vụ điện thoại di động tại thành phố và chặn một số con đường giao thông để ngăn những người từ nhiều nơi khác của Pakistan kéo đến tham gia cuộc biểu tình. Cuộc biểu tình bắt đầu hôm Chủ nhật, cùng ngày xảy ra một vụ đánh bom tự sát lớn nhắm vào các hoạt động mừng lễ phục sinh tại thành phố Lahore, làm ít nhất 72 người thiệt mạng và nhiều nạn nhân trong đó là người Công giáo. Những người biểu tình tuần hành qua đường phố thủ đô Islamabad, để lại những đập phá hư hại phía sau trước khi tiến đến ngồi lì gần Quốc hội vào chiều tối Chủ nhật. Cảnh sát đã dùng hơi cay và đạn cao su để ngăn cản những người biểu tình, gây ra những vụ đụng độ làm một số nhân viên an ninh bị thương. Tổng thống Pháp François Hollande hôm nay loan báo bỏ kế hoạch thay đổi quy định trong hiến pháp để cho phép tước quốc tịch của những kẻ khủng bố sinh ra tại Pháp. Thoạt đầu, ông Hollande đưa ra đề nghị sửa đổi này sau các vụ tấn công khủng bố ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái, giết chết 130 người và làm bị thương hơn 350 người, nhưng Thượng nghị viện và Quốc hội Pháp không đồng ý với đề nghị đó.
chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị, các tổ chức nhân quyền và những người tranh đấu cho quyền lợi của người tị nạn đã tỏ ý lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc đối với chính sách của Thái Lan về người xin tị nạn. Từ Bangkok, thông tín viên Ron Carbon của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Các tổ chức nhân quyền và những tổ chức xã hội dân sự cho biết, chính sách của Thái Lan về người xin tị nạn đã trở nên cứng rắn hơn. Trong những năm qua, với sự gia tăng của những vụ bắt giữ và trục xuất, ngay cả trước khi quân đội lên nắm quyền vào năm 2014. Nhưng lập trường cứng rắn hơn của giới hữu trách Bangkok trong việc xử lý những vấn đề liên quan tới người xin tị nạn và những nhân vật bất đồng chính kiến Trung Quốc đã gây báo động cho các tổ chức nhân quyền vì điều mà họ cho là ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh đối với các chính sách của Thái Lan. Phần lớn những người tị nạn đến Thái Lan với visa du lịch và hy vọng được cấp quy chế người tị nạn trong lúc họ trốn chạy những vụ bách hại người thiểu số, nhất là ở vùng Đông Nam Á. Bà Julia Meyerhofer, giám đốc mạng lưới quyền lợi người tị nạn Á Châu Thái Bình Dương cho biết, tình hình an ninh ở Thái Lan đối với người tị nạn đã xuống cấp trong nhiều năm qua. Bà nói rằng những dấu hiệu ban đầu về đà tiến hướng tới những cách thức khác để thay cho việc giam giữ người tị nạn, nhất là trẻ em, đã tan biến. Bà nói thêm rằng Thái Lan không ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về người tị nạn năm 1951 và những người muốn xin tị nạn ở Thái Lan tiếp tục dễ bị tổn thương vì không có những luật lệ quốc gia và một khung sườn pháp lý.
Chúng tôi nhận thấy tình hình đã trở nên xấu đi trên phương diện đó. Chúng tôi nhận thấy nhiều vụ bắt giữ hơn, nhiều vụ trấn áp hơn và những trung tâm tạm giam thì thật là chật chội. Tình hình của những người tị nạn tại các khu vực thành thị hiện nay rất khó khăn.
Các tổ chức tranh đấu cho quyền lợi người tị nạn ở Thái Lan nói rằng có đến 10.000 người xin tị nạn thuộc 40 quốc tịch khác nhau đang sống ở những vùng thành thị, phần lớn ở gần thủ đô Bangkok. Nhưng mối lo ngại hồi gần đây xuất phát từ việc giam giữ và trục xuất những người bất đồng chính kiến và những nhân vật tranh đấu người Trung Quốc. Các năm qua, mấy mươi người Trung Quốc xin tị nạn đã bị giới hữu trách Thái Lan trả về nước. Các tổ chức nhân quyền e rằng nhân viên tình báo Trung Quốc đã tới Thái Lan để bắt cóc những người dính líu tới một nhà xuất bản ở Hồng Kông, chuyên xuất bản những cuốn sách phê phán giới lãnh đạo Trung Quốc. Liên Hợp Quốc đã nêu ra những mối quan tâm sâu sắc đối với việc Thái Lan cuối năm ngoái đã trục xuất hai nhân vật tranh đấu người Trung Quốc mà Liên Hợp Quốc nói có thể bị chính quyền tra tấn và ngược đãi khi họ trở về Trung Quốc. Ông Phil Robertson, phó giám đốc bộ phận Á Châu của tổ chức Human Rights Watch, cho biết việc truy bắt những nhân vật bất đồng chính kiến ở nước ngoài rõ ràng là có sự hậu thuẫn chính thức của chính phủ Trung Quốc.
Phần lớn những việc này nói thẳng ra là phát xuất từ vụ đàn áp nhân quyền của chính phủ Trung Quốc và của ông Tập Cận Bình. Điều làm cho Trung Quốc khác với nhiều nước khác ở Đông Nam Á là họ thực sự truy bắt những người bất đồng chính kiến của nước họ bên ngoài lãnh thổ của họ.
Ông Robertson cho rằng Trung Quốc gây sức ép để các nước Đông Nam Á trả về nước những người xin tị nạn.
Trung Quốc bám sát những người này, truy lùng những người này. Do đó, chúng ta có những vụ rượt bắt người Uyghur, những vụ rượt bắt những nhân vật bất đồng chính kiến, những vụ rượt bắt những thành viên Pháp Luân Công. Đây chính là một mưu toan tích cực của họ để gây sức ép lên các chính phủ khác như Thái Lan, Malaysia, Campuchia và Việt Nam để đòi trao trả những người này.
Một thông cáo chung mà các tổ chức tranh đấu cho quyền lợi của người tị nạn ở Thái Lan gửi cho một hội nghị nhân quyền ở Geneva hồi gần đây nói rằng những người bị trục xuất phải đối mặt với rủi ro bị bách hại, tra tấn hoặc cưỡng bức mất tích một khi họ về lại Trung Quốc. Các tổ chức này nói rằng Thái Lan cần tăng cường nỗ lực để tôn trọng nhiều hơn nữa những quyền của người xin tị nạn và người tị nạn và nên phê chuẩn các công ước quốc tế về người tị nạn. Một phát ngôn viên của Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc nói với đài VOA rằng cơ quan này tiếp tục thực hiện những nỗ lực để bảo đảm là các giới chức và các tòa án Thái Lan tôn trọng những giấy tờ do Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc cấp phát và không được bắt giữ hoặc câu lưu những người xin tị nạn.
Tranh đua chính trị đang diễn ra ở Hồng Kông trước cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi các nhà lập pháp đòi dân chủ phủ quyết kế hoạch một chiều không thể thương nghị mà Bắc Kinh đưa ra hồi năm ngoái để chọn ra vị hành chính trưởng quan kế tiếp. Thông tín viên Francis Moriarty tường trình từ Hồng Kông qua phần trình bày của Tấn Trương và Trà My.
Trong khi đó cũng diễn ra một chuyển biến thế hệ gây đảo lộn trong các đảng phái cũ và nổi lên những đảng phái mới còn chưa được đặt tên. Hiện tượng này phản ánh không những một sự đảo lộn gây ra bởi các cuộc biểu tình chiếm trung do giới trẻ lãnh đạo vào năm 2014, nhưng còn cả những thay đổi về nhân khẩu học, các giá trị bên trong khối cử tri. Cuộc thăm dò mới nhất của Viện Công luận thuộc Trường Đại học Hồng Kông cho thấy sự tin tưởng của công chúng đặt vào các chính quyền ở Hồng Kông và Bắc Kinh sụt giảm mạnh, với mức không tin tưởng cao nhất trong số những người trả lời thăm dò ở độ tuổi từ 18 đến 29.
Joshua Wong, người thiếu niên đeo kính trên bích chương của phong trào chiếm trung trước đây đã bác bỏ chính trị truyền thống, nhưng tranh đấu với hành động kéo dài ngoài đường phố và không có gì để khoa trương đã là một kinh nghiệm thức tỉnh cho anh và các đồng chí hoạt động. Cùng lúc đó, họ đã tỏ ra hùng hồn và hấp dẫn đối với công chúng hơn so với các giới chức kỳ cựu trong chính phủ mà họ đối đầu trong cuộc tranh chấp được truyền hình. Nay anh Joshua nói rằng nhóm Scholarism, chủ nghĩa bác học, là tổ chức sinh viên đã nổi bật trong các cuộc biểu tình chiếm trung, đã quyết định tạm ngừng hoạt động và chia nhỏ ra thành một nhóm sinh viên và một nhóm chính đảng, không có sự liên kết chính thức với nhau. Anh Wong nói trọng điểm của đảng mới này là năm 2047, năm mà bộ luật cơ bản của Hồng Kông sẽ được Bắc Kinh hoặc gia hạn hoặc đáo hạn. Bộ luật này là cơ sở cho công thức một quốc gia, hai hệ thống, đảm bảo các quyền chính trị và dân sự cho Hồng Kông. Nhóm của anh Wong muốn dân chúng Hồng Kông lựa chọn tương lai của mình thông qua một cuộc trưng cầu dân ý, mặc dù không có luật nào cho phép trưng cầu dân ý và chính quyền phản đối. Anh Wong cũng nói nhóm hậu chủ nghĩa bác học sẽ tự lánh xa khỏi các đảng truyền thống, muốn có dân chủ và được biết chung là toàn dân chủ. Anh gọi đảng non trẻ của anh là ủng hộ dân chủ nhưng không toàn dân chủ. Anh Wong nói với đài VOA, chính trị truyền thống không hữu dụng bởi vì hầu hết những người theo chủ trương toàn dân chủ vẫn tin rằng đối thoại, hội họp và thảo luận có thể cần thiết và hữu hiệu để đạt được dân chủ ở Hồng Kông, nhưng không có nghĩa là chính trị là vô dụng hay vô nghĩa. Đó là bởi vì chúng tôi tin rằng nếu thế hệ mới có thể đại diện cho một số giá trị mới và tham gia cơ chế, thì chúng tôi có thể thay đổi và cải tổ cơ chế hiện hành. Trong khi các chính trị gia lớn tuổi ủng hộ dân chủ thường coi dân chủ ở Trung Quốc là một điều kiện tiên quyết cho dân chủ ở Hồng Kông, lớp mới những người hoạt động bác bỏ sự liên kết đó và thay vì thế tập trung vào các cuộc tranh đấu của Hồng Kông. Anh Wong nói tiếp, thực vậy chúng tôi tin rằng Hồng Kông sẽ là bước đầu để chúng tôi đạt được dân chủ và phổ thông đầu phiếu, và bước kế tiếp sẽ đạt được, hãy để cho Trung Quốc được phổ thông đầu phiếu. Do đó, theo quan điểm của tôi, trước tiên là Hồng Kông đã, rồi mới đến Trung Quốc.
Ở đầu bên kia, vị nữ chủ tịch mới của đảng thân Bắc Kinh lớn nhất đã từ chức khỏi hội đồng quản trị của hành chánh trưởng quan Lương, là cơ quan hàng đầu định đa chính sách ở Hồng Kông. Bà Starry Lee, một nhà lập pháp từ lâu đã được gợi ý sẽ lên nắm quyền lãnh đạo Liên minh Dân chủ vì sự cải thiện và tiến bộ của Hồng Kông, còn gọi tắt là DAB, đã đưa ra quyết định vừa kể một phần để đảng của bà tách ra khỏi ông Lương đang ngày càng mất lòng dân. Bà Lee, một gương mặt trẻ hơn trong giới lãnh đạo già nua của DAB, đã lập tức được thay thế chức vụ cố vấn bởi một người thành viên trung kiên của DAB ở tuổi lục tuần. Nhưng sự ra đi của bà đã giúp bà được thảnh thơi tập trung vào việc xây dựng đảng và bắt đầu tạo dựng một ấn tượng của riêng bà. Một điều mà nhà kế toán hòa nhã này cần phải có để nổi lên ra khỏi bóng tối của chính trường. Gương mặt bà nay xuất hiện trên các bức chương vận động cho mọi ứng viên của DAP có nhiều tiềm năng. Bà không đáp lại yêu cầu phỏng vấn của đài VOA, nhưng trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Sinh Tao, bà Lee nói rời khỏi hội đồng quản trị có nghĩa là bà có thể nói năng một cách tự do hơn và phát biểu rõ ràng hơn về lập trường của đảng bà. Bà nói với báo này rằng DAP vẫn là một đối tác của chính phủ, nhưng trong số chính sách, lập trường của DAP không giống như lập trường của chính phủ. Theo bà Lee, được quyền phát biểu có thể giúp đảng của bà gặt hái được thêm hậu thuẫn của công chúng. Sự cần thiết phải dành cho các ứng viên DAP có thêm quyền hành động và để họ thuận chiều hơn với cảm nghĩ của công chúng đã trở nên rõ ràng cách đây 2 tháng. Ông Holden Chau, một trong những nhân vật trẻ nhiều hứa hẹn của đảng, đã thua một thành viên theo chủ trương toàn dân chủ của đảng dân sự Alvin Young 10.000 phiếu trong cuộc bầu cử phụ vào hội đồng lập pháp. Sự thất bại đó là một hồi chuông cảnh tỉnh cho đảng DAP.
Nhưng điều nhắc nhở nhiều hơn là thành tích của ông Edward Lương, một thành viên của phong trào bản xứ cực đoan, chiếm 15% tổng số phiếu. Trong cuộc chạy đua mà người thắng được toàn số phiếu, ông về hạng 3, nhưng cuộc bầu cử tháng 9 tới sẽ được điều hành theo một hệ thống tỷ lệ và số phiếu của ông Lương sẽ cao hơn tổng số cần thiết để được một ghế. Thật vậy, nếu ông có thể thu về tổng số phiếu chỉ hơn vài tỷ lệ bách phân, thì ông có thể đưa thêm một người theo chủ nghĩa bản xứ vào viện lập pháp theo gót ông. Thành tích của ông là một mũi tên nhắm trúng các chính trị gia truyền thống ở cả hai phía. Một nhóm mới trong tuần này cho biết sẽ tiến xa hơn và thành lập một chính đảng để vận động cho Hồng Kông được hoàn toàn độc lập tách khỏi Trung Quốc. Tại một cuộc họp báo trong tuần này, người từng hoạt động trong phong trào chiếm Trung, Chan Ho-tin, nói đảng quốc gia mới của ông cảm thấy Hồng Kông mất đi tính cá biệt của mình đối với Hoa Lục dưới áp lực của Bắc Kinh. Với thành phần chủ yếu khoảng 50 sinh viên đại học và những người hoạt động trẻ, đảng này cho biết sẽ đưa ra các ứng viên lập pháp cho cuộc bầu cử sắp tới.
Ở mức độ sâu hơn và bớt nổi bật hơn, các quyết định cũng đang được xúc tiến nhằm gây thiệt hại cho cơ chế chính trị hiện hữu của chính quyền bằng cách đưa các ủng hộ viên dân chủ vào các cơ quan xã hội và chuyên nghiệp, là những cơ quan sẽ bầu ra các nhà lập pháp đại diện cho những thành phần gọi là các đơn vị chức năng. Những tập thể chức năng này hợp thành phân nửa viện lập pháp với 70 thành viên. Trong một số các đơn vị bầu cử này, cử tri không phải là các cá nhân mà là các công ty lớn. Phân nửa kia của viện lập pháp được bầu trực tiếp từ 5 đơn vị bầu cử địa dư. Những đơn vị bầu cử chức năng này cũng lập thành những khối bỏ phiếu trong cơ quan gồm 1.200 thành viên, sẽ chọn ra vị hành chánh trưởng quan vào năm 2017. Một nhóm tìm cách lật đổ cơ chế này là tổ chức HK Monitor 2047, một nhóm gồm 200 chuyên gia trẻ tuổi làm việc trong khu vực tài chính, đã sáp nhập với nhau trong phong trào chiếm Trung. Người sáng lập và triệu tập nhóm này là Ed Shin, một nhà hoạt động ủng hộ dân chủ có gốc là quản lý quỹ bảo hiểm. Ông Shin nói, ưu tiên hàng đầu của họ là kết thúc tình trạng bỏ phiếu của các công ty và đặt lá phiếu vào tay từng người làm việc trong lĩnh vực này. Nhưng ông vẫn còn những trở ngại lớn. Ông Shin nói, rất gay go, trước tiên quý vị phải được sự đề cử của ai đó đã nằm trong số 1.200 thành viên, do đó cực kỳ là khó khăn. Chúng ta cũng biết rằng đối với các nhóm chức năng khác nhau mà chúng ta muốn tranh đua, rằng bởi vì lá phiếu của công ty sẽ ít nhiều mang tính biểu tượng, bởi vì gần như là điều không thể có được đối với các lá phiếu của công ty. Nói tóm lại, nhóm của ông sẽ tìm cách lọt vào các đơn vị bầu cử chức năng này để có thể phá bỏ các đơn vị đó. Các quyết định tương tự đang diễn ra trong những khu vực chuyên nghiệp khác, trong đó có công nghệ thông tin và y tế.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories. Minh Phượng sẽ giới thiệu những thành ngữ và ý nghĩa của chúng.
Minh Phượng xin chào mừng quý vị đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Người ta có thể nói Hoa Kỳ là một nền văn hóa lái xe. Dù sao, Hoa Kỳ cũng là một nước lớn và nhiều người Mỹ rất thích xe hơi. Vì thế, không có gì là lạ khi thấy nhiều thành ngữ Anh Mỹ xuất xứ từ thế giới lái xe. Một ví dụ lý thú là Life in the Fast Lane, nghĩa đen là cuộc sống trong làn xe chạy nhanh. Xét về nghĩa bóng thì có thể nói là sống cuồng, sống vội. Life in the fast lane. Life, L-I-F-E, là cuộc sống. Fast, F-A-S-T, là nhanh. Và lane, L-A-N-E, là làn xe chạy. Ta hãy tìm hiểu xuất xứ của thành ngữ này. Thành ngữ này có gốc là hệ thống xa lộ to lớn ở nước Mỹ. Các con đường được đánh dấu bằng những vạch sơn để xe cộ giữ một khoảng cách nhau an toàn. Những vạch này chia mỗi con đường thành những lằn riêng biệt. Đa số xa lộ ở Hoa Kỳ rộng đủ cho 3 hay 4 chiếc xe hơi chạy song song. Nhiều khu vực đòi hỏi những người lái xe chậm phải đi trong lằn ở phía ngoài cùng bên tay phải. Xe cộ chạy nhanh hơn đi ở những lằn giữa. Những xe chạy nhanh nhất thì đi ở phía ngoài cùng bên tay trái, còn được gọi là lằn chạy nhanh. Một người live in the fast lane thì giống như một chiếc xe đang chạy ở lằn chạy nhanh vậy.
They live dangerously, at breakneck speed.
Họ sống một cách nguy hiểm với tốc độ nguy hiểm.
Hãy chú ý tới cách dùng từ breakneck. Breakneck speed. Breakneck. B-R-E-A-K-N-E-C-K. Nghĩa đen là gãy cổ. Speed. S-P-E-E-D. Có nghĩa là tốc độ. At breakneck speed là với tốc độ rất nhanh, một cách nguy hiểm. Đó là một lối sống nhanh, sống vội, thường theo đuổi thú vui cấp thời. Người Việt thường gọi là sống cuồng, sống vội. Một người sống kiểu ấy không hài lòng với cách sống một cách êm ả như những người khác. Đối với họ, cuộc đời là một kinh nghiệm hồi hộp này, nối tiếp kinh nghiệm hồi hộp khác. Đêm nào cũng là một cuộc truy hoan. Cuộc sống cuồng vội như thế có thể rất ích kỷ. Đôi khi những người này chỉ quan tâm đến việc đi tìm thú vui tiếp theo. Những người như thế có thể uống rất nhiều rượu và dùng các loại ma túy khác.
They do not think twice about how their lifestyle may affect them down the road or how it may affect others.
Họ không suy xét lối sống của mình có thể ảnh hưởng đến họ như thế nào về sau này, hay có thể gây ảnh hưởng đến người khác.
Trong câu này có hai thành ngữ đáng chú ý. Do not think twice. Think. T-H-I-N-K là suy nghĩ. Twice. T-W-I-C-E là hai lần. Do not think twice. Không nghĩ hai lần, nghĩa là không suy nghĩ chín chắn. Một thành ngữ nữa là down the road. Down, D-O-W-N, có nghĩa là bên dưới. Road, R-O-A-D, là con đường. Down the road, nghĩa đen là ở cuối đường. Nghĩa bóng là về sau này. Ta hãy nghe lại.
They do not think twice about how their lifestyle may affect them down the road, or how it may affect others.
Vậy ai là người sống kiểu cuồng vội này? Phải trả giá rất cao để sống kiểu này. Ta cần có rất nhiều tiền để sống kiểu này. Một số diễn viên điện ảnh Hollywood nổi tiếng về lối sống kiểu nhà giàu cuồng vội này. Các ngôi sao thể thao có thể sống những ngày đầy áp các sự kiện, những cuộc liên hoan và tụ hội với những người thích người nổi tiếng và theo đuổi họ.
But you do not have to be famous to live in the fast lane. Many politicians, lawyers, and business tycoons live in the fast lane. For them, life is full of movement, excitement, and action.
Nhưng ta không cần phải nổi tiếng để sống cuồng sống vội. Nhiều chính trị gia, luật sư và các nhà tài phiệt kinh doanh cũng sống kiểu này. Đối với họ, cuộc sống đầy sự di chuyển, vui thú và hành động.
Trong câu này có một từ đáng chú ý là tycoons. Danh từ số ít, tycoon, T-Y-C-O-O-N, có nghĩa là một doanh gia rất giàu có và nhiều thế lực.
However, most people, even actors and sports stars, need to be well-rested to perform well. If not, they could burn out quickly.
Tuy nhiên, đa số mọi người, ngay cả diễn viên và ngôi sao thể thao cũng cần phải nghỉ ngơi để đạt được thành tích tốt. Nếu không, họ có thể mau chóng kiệt sức.
Trong câu vừa rồi có một thành ngữ là burn out. Burn, B-U-R-N, có nghĩa là cháy. Out, O-U-T, đi kèm với một từ khác. Thường có nghĩa là hết. Burn out có nghĩa là cháy hết hay kiệt quệ, cạn sức.
But getting a full 8 hours is usually not part of a life in the fast lane.
Nhưng ngủ đầy giấc thường không nằm trong khuôn khổ sống cuồng, sống vội.
Trong câu này có thành ngữ full 8 hours. Full, F-U-L-L là đầy đủ. Hours, H-O-U-R-S. Lazar. Full 8 hours, đầy đủ 8 tiếng. Ngụ ý một giấc ngủ đầy đủ. Tiếng Việt mình thường nói là ngủ đẫy giấc.
Many people who live in the fast lane are young. Sometimes the fast lane leads them down a rocky road or a very difficult phase.
Nhiều người sống cuồng sống vội rất trẻ. Đôi khi, làn xe chạy nhanh này dẫn họ tới một con đường gập ghềnh hay một giai đoạn rất khó khăn.
Trong câu này có thành ngữ rocky road. Rocky, R-O-C-K-Y, có nghĩa là đầy đá, mấp mô gập ghềnh, không trơn tru suôn sẻ. A rocky road là một con đường gập ghềnh.
Others may hit a fork in the road. They must decide to stay in the fast lane or slow down to possibly have a longer and more meaningful life.
Những người khác có thể đụng phải một ngã ba đường. Họ phải quyết định ở trong làn xe chạy nhanh hay đi chậm lại để có thể có một cuộc sống lâu dài và ý nghĩa hơn.
Ở đây, ta thấy có thành ngữ fork in the road. Fork, F-O-R-K, nghĩa đen là cái xiên để ăn, cái chĩa ba. A fork in the road là nơi con đường tách ra làm hai hay ba ngả.
And some never learn. Their life in the fast lane leads them to the end of the road, meaning they die.
Còn một số người không bao giờ học được bài học. Cuộc sống cuồng, sống vội dẫn họ đến cuối đường, nghĩa là họ sẽ chết.
End of the road. End, E-N-D, là kết thúc, là điểm cuối. End of the road, cuối con đường, cũng có nghĩa là cuối đời, hết đời. Các nhạc công rock nổi tiếng về lối sống cuồng vội. Chúng ta không có đủ giờ để nêu danh tất cả các nghệ sĩ trình diễn chết yểu vì lối sống như thế. Các thành viên của nhóm nhạc The Eagles sống kiểu đó. Thật vậy, những người sáng lập ban nhạc là Glenn Frey và Don Henley đã đồng sáng tác một ca khúc về kiểu sống đó. Bài hát có tựa là Life in the Fast Lane là một trong những bản ăn khách nhất của họ. Hai người đã thành thực về lối sống này và hát rằng lối sống ấy chắc chắn sẽ làm anh mất trí. Glenn Frey qua đời ngày 18 tháng 1 năm 2016. Ngôi sao nhạc rock này có các vấn đề về sức khỏe mà chính anh nói là do lối sống cuồng vội của mình. Khi lớn tuổi, Frey đã đi chậm lại. Anh quan tâm hơn đến sức khỏe và sự lành mạnh thể chất, nhưng anh qua đời ở độ tuổi tương đối trẻ là 67 tuổi. Tôi xin tóm lược những thành ngữ đã sử dụng trong bài này. Exciting, tính từ có nghĩa là gây cảm giác thích thú và nhiệt thành. Breakneck, tính từ có nghĩa là rất nhanh, nhanh một cách nguy hiểm. Do not think twice about something. Cụm từ này có nghĩa là không suy xét kỹ khi làm việc gì. Down the road, có nghĩa là sau này, trong tương lai. Tycoon, danh từ chỉ một doanh nhân rất giàu có và thế lực. Burn out, cạn kiệt sức lực về thể chất hay tình cảm hoặc động cơ, thường là do căng thẳng hay bực bội kéo dài. Cũng ý nói một người cho thấy các ảnh hưởng của việc lạm dụng ma túy. Full 8 hours, giấc ngủ ngon ban đêm, ngủ đẫy giấc. Rocky road, một thời kỳ khó khăn trong đời người. Fork in the road, thời điểm quyết định trong đời hay trong lịch đòi hỏi phải chọn lựa. End of the road, cuối toàn bộ tiến trình, cuối đời, ý nói là kết thúc mạng sống. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một tòa án ở Việt Nam đã kết tội và tuyên án ông Nguyễn Hữu Vinh và đồng nghiệp của ông Nguyễn Thị Minh Thúy vào ngày 23 tháng 3 năm 2016, theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự, vì điều bị cáo buộc là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước. Ông Nguyễn Hữu Vinh còn được biết tới với cái tên Anh Ba Sam, bị tuyên án 5 năm tù giam. Bà Nguyễn Thị Minh Thúy bị tuyên án 3 năm tù giam. Cả hai người đều bị giam giữ kể từ tháng 5 năm 2014. Ông Nguyễn Hữu Vinh, người từng là công an và đảng viên, mở trang blog Anh Ba Sam vào năm 2007, chuyên đăng những bài viết và bài bình luận về những vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa ở Việt Nam. Trong một thông cáo ra ngày 23 tháng 3, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam nói, Hoa Kỳ lo ngại sâu sắc về việc chính phủ Việt Nam kết tội và tuyên án những blogger này, lưu ý rằng, việc nhà chức trách Việt Nam sử dụng những điều khoản hình sự để trừng phạt những cá nhân thực hành quyền tự do ngôn luận của mình một cách ôn hòa là điều đáng lo ngại. Những vụ kết tội này dường như không nhất quán với những quyền tự do biểu đạt và tự do báo chí được quy định trong Hiến pháp của Việt Nam và với những nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, cùng những cam kết quốc tế khác. Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích vô điều kiện hai người này, cũng như tất cả những tù nhân lương tâm khác, và cho phép mọi người dân Việt Nam bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa mà không sợ bị trả thù.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Tấn Chương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Một tòa án đảo xếp ra lệnh tạm giam 8 ngày để điều tra đối với nghi can không tạc chiếc máy bay của hãng hàng không Egypt Air, buộc chiếc máy bay đổi hướng bay và đáp xuống đảo quốc này. Người đàn ông này bị bắt giữ vì bị nghi phạm các tội cướp máy bay, bắt cóc, đe dọa bạo động, hành động mang tính khủng bố và hai tội danh liên quan đến sở hữu chất nổ. Ai Cập yêu cầu đảo xếp dẫn độ nghi can được xác minh tên là Sieb Eddin Mustafa, 59 tuổi, được mô tả là tâm thần bất ổn. Sau cuộc đối đầu căng thẳng 6 tiếng đồng hồ hôm thứ Ba, Mustafa bị bắt và đã khai với cảnh sát đảo xếp rằng hắn ta đã hành động như vậy vì trước đó đã không được gặp vợ và con cái 24 năm. Tất cả 72 hành khách và phi hành đoàn rời khỏi máy bay an toàn. Chính đảng lớn nhất của Brazil chấm dứt liên minh với đảng công nhân cầm quyền của Tổng thống Dilma Rousseff. Diễn biến này đẩy nhà lãnh đạo đang gặp khốn đốn thêm một bước đến chỗ bị luận tội và mất chức. Đảng Phong trào Dân chủ Brazil, gọi tắt là PMDB hôm thứ Ba, tuyên bố 6 bộ trưởng nội các và 600 nhân viên liên bang của đảng này sẽ từ chức. Đảng PMDB tỏ dấu hiệu đầu tiên sẽ rút khỏi liên minh hôm thứ Hai khi ông Henrique Alves, một đảng viên của PMDB, từ chức bộ trưởng du lịch. Trong thư từ chức, ông Alves bày tỏ thất vọng rằng đối thoại đã hết cách. Trung Quốc cảnh cáo Đài Loan rằng dự luật mới đang được Quốc hội đảo quốc này xem xét có thể gây phương hại cho khả năng hai bên tiến hành đàm phán mở rộng các mối quan hệ. Dự luật mới cho phép chính phủ giám sát nhiều hơn các thỏa thuận với Bắc Kinh.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.